thì thầy nghĩ rằng đó mới là những bông hoa đẹp nhất, đó mới lĩnh là những nén tâm hương thơm nhất để dâng lên cúng dường Đức Phật. Giống như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là không loại hương hoa nào bay theo ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Mong rằng các bạn trẻ chúng ta hiểu đúng về một Phật bản, để chúng ta làm được nhiều việc thiện, dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân mùa bản sinh sắp tới.
Xin kính chào quý vị và khán giả. Quý vị và khán giả đang đến với chuỗi pháp đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật của kênh Phật Sự Bản Viên. Và ngày hôm nay chúng con vô cùng hoan hỷ khi được đón chào một vị khách mời vô cùng khả kính, Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, trụ trì Chùa Khai Nguyên. Chúng con xin được kính chào Thầy.
Dạ vâng, vô cùng.
Những bạn Phật tử trẻ của chúng con thì cũng có rất nhiều những câu hỏi thắc mắc. Trong đó có một câu hỏi là các bạn không biết là phải làm gì để cho mình có một cái công đức viên mãn nhất nhân mùa Phật đản cận kề sắp tới ạ. Con kính mong Thầy hãy dành những lời pháp nhũ để giải đáp cho chúng con. A-di-đà Phật.
Bồ Phật xin kính chào các quý vị khán giả của kênh Phật Sự Tản Viên. Như chúng ta đã biết, cứ hàng năm mỗi độ hè về, khi mà những đóa sen nở rộ, cũng là mùa Phật đản mà tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới chúng ta lại hân hoan chào đón và kính mừng mùa đại lễ Phật đản. Thì Phật giáo Việt Nam chúng ta, kể từ khi du nhập và phát triển cho đến nay, đã trên 2.000 năm lịch sử. Và Phật giáo thì vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc. Chính vì vậy mà từ thời cha ông chúng ta ngày xưa, mỗi mùa Phật đản về thì từ những bậc vua chúa quan lại cho đến những người dân, những người Phật tử cùng hân hoan nô nức đón chào mùa Phật đản. Và cho đến thế kỷ 21 này, đặc biệt là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo sát sao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp từ trung ương đến địa phương. Chính vì vậy mà những năm gần đây có thể nói là lễ hội Phật đản được diễn ra trong cả nước, từ cấp trung ương giáo hội cho đến các tỉnh thành hội, trong 63 tỉnh thành cả nước, đến như các quận huyện thị, thậm chí là Phật đản đã về tận từng con phố, từng thôn bản, thậm chí là từng gia đình Phật tử ở khắp mọi miền của đất nước. Trong đó có các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ ở trong cái độ tuổi học sinh và sinh viên. Trong những năm gần đây, các bạn này nghiên cứu Phật pháp, tìm hiểu Phật pháp và tới các chốn tổ đình, các chốn trụ xứ để tham dự các khóa tu, như là khóa tu một ngày an lạc, khóa tu mùa hè, thậm chí là khóa tu Phật thất, khóa tu thiền thất, vân vân. Có thể nói là đây là một cái phong trào học Phật, làm sống dậy cái tinh thần đạo pháp dân tộc của Phật giáo thời Lý Trần, đặc biệt là Phật giáo thời nhà Trần, già trẻ gái trai cùng nhau học Phật, cùng nhau tu theo lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có thể nói là đang làm sống dậy cái tinh thần Phật giáo và dân tộc, như Phật giáo thời Lý và thời Trần được coi là cái thời kỳ hoàng kim của Phật pháp. Chính vì vậy mà cứ mỗi dịp tháng 4 âm lịch trở về cũng là mùa Phật đản của tăng ni Phật tử trong cả nước, của Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung. Và chúng ta biết là đại lễ Vesak bây giờ không chỉ là một cái đại lễ của Phật giáo nữa, mà đây là cái đại lễ của toàn thế giới, đã được Liên Hiệp Quốc công nhận. Chính vì vậy mà mỗi khi vào dịp Phật đản thì thầy nghĩ rằng các bạn trẻ chúng ta để chào mừng, kỷ niệm, dâng lên cúng dường Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni nhân mùa đản sinh bằng những cái đóa sen hồng giới đức, bằng cái sự cống hiến của mình cho đạo pháp và cho dân tộc. Đối với đạo pháp thì thầy nghĩ rằng tuổi trẻ các bạn học Phật, tu Phật và hướng thiện, đem cái tâm thiện, ý nghĩ thiện và lời nói chân chính, đúng sự thật, ái ngữ, thì đem lại cái sự an vui và hạnh phúc cho số đông và cho gia đình, cho chính bản thân của mình. Thì đấy chính là những cái món quà, những cái bông hoa, những cái nén tâm hương cao quý nhất mà các bạn trẻ chúng ta dâng lên cúng dường Đức Phật nhân mùa Phật đản năm 2024 này. Cho nên thầy nghĩ rằng ngoài cái việc làm thiện đó ra thì các con có thể là tổ chức cùng với các bạn bè của mình, rồi các câu lạc bộ, có thể là câu lạc bộ Phật tử, thanh thiếu niên Phật tử của các chùa, hoặc là các câu lạc bộ của các bạn ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp vân vân ở ngoài đời. Tuy chúng ta chưa phải là một Phật tử, nhưng chúng ta cũng có thể nhân cái mùa Phật đản này, chúng ta cùng nhau đi đến một số các chùa ở thành phố cũng như là ở nông thôn, chúng ta không phân biệt. Chúng ta có duyên với chùa nào thì chúng ta có thể đi đến để bạch với các quý thầy trụ trì trông nom những ngôi chùa đó, hoặc là ban hộ tự nếu như chùa đó chưa có sư trụ trì, để chúng ta làm công quả. Ví dụ như chúng ta phát tâm, chúng ta quét dọn, chúng ta bao sái, chúng ta nhổ cỏ, chúng ta quét tước, làm cho sạch sẽ khuôn viên thờ tự ở trong ngôi chùa đó. Đó cũng là một hình thức để chúng ta thân cận và cúng dường Tam Bảo một cách thiết thực trong cuộc sống. Thầy nghĩ rằng đối với các bạn trẻ chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta thân cận Tam Bảo và chúng ta cúng dường Tam Bảo bằng cái tâm lành của mình, bằng cái lời nói tốt của mình, bằng cái hành động thiện của mình, góp phần đem lại cái lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Đó cũng là cái cách cúng dường Đức Phật. Và có thể là các bạn trẻ chúng ta lại tổ chức để đi làm từ thiện, hoặc đi phóng sinh, hoặc là đi giúp đỡ dạy cho các em học sinh nghèo vượt khó, hoặc là các em ở những cái trường học mà có hoàn cảnh khó khăn, có thể tổ chức và đi dạy thêm tiếng Anh hay là tiếng Nhật, tiếng Trung, ngoại ngữ vân vân, hoặc là những các môn gì mà các em nó còn yếu, mình có thể là kèm cặp cho các em, sách tiến động viên cho các em nó học tốt để sau này lớn lên có thể đem lại lợi ích cho gia đình và xã hội. Đó cũng là một cách đem cái hành động thiện của mình, trước hết là góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một tốt hơn, sau nữa đem cái việc thiện đó dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường Đức Phật nhân mùa đản sinh, thì thầy nghĩ rằng đó mới là những bông hoa đẹp nhất.
Dạ.
Đó mới chính là những nén tâm hương thơm nhất để dâng lên cúng dường Đức Phật. Giống như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là không loại hương hoa nào bay theo ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Mong rằng các bạn trẻ chúng ta hiểu đúng. Ngoài ra thì nếu là một Phật tử hoặc rằng một người có cái tâm hướng Phật, thì các bạn trẻ chúng ta có thể tìm đọc những cái bộ kinh về Phật pháp do chính từ kim khẩu của Đức Phật đã chỉ dạy, hoặc là các bậc thánh tăng đã chỉ dạy mà đã được Đức Phật ấn chứng. Ví dụ như là mùa Phật đản, các con có thể tụng bộ kinh Chuyển Pháp Luân. Đây là bộ kinh đầu tiên mà Đức Phật tuyên thuyết ở tại vườn Lộc Uyển, độ cho năm anh em ông Kiều và Trần Như. Bài kinh này đã được Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tác bạch đến Chư Tôn Đức ở trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất đây là cái bài kinh mà dành chung cho tất cả tăng ni Phật tử trong cả nước thọ trì đọc tụng trong những dịp Phật đản, những dịp đại lễ Vesak của thế giới tổ chức tại Việt Nam, hay là đại lễ Vesak Phật đản do Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tổ chức. Cho nên chúng ta thọ trì đọc tụng cái bài kinh Chuyển Pháp Luân này chính là chúng ta ôn lại những lời dạy của Đức Thế Tôn cách đây trên 2.500 năm trước tại vườn Lộc Uyển. Ngài tuyên thuyết bài pháp đầu tiên gọi là Chuyển Bánh Xe Pháp để phổ độ chúng sinh. Xét về mặt tâm linh thì là Đức Phật dạy trong kinh rằng chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh này sẽ được chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần gia hộ. Còn xét về mặt học thuật, về mặt tri thức thì chúng ta thọ trì đọc tụng và chúng ta tư duy, tức là suy nghĩ để đem áp dụng vào cuộc sống thì được lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Vì những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh toàn là những lời dạy cho chúng ta về đạo đức, về tính nhân văn và về cái lối sống lành mạnh, nhấn đến là tu tập cho đến cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, ra khỏi cái biển khổ sinh tử ở thế gian này để đạt đến cái cảnh giới cứu kính niết bàn an lạc vô thượng của Phật pháp. Cho nên thầy nghĩ rằng bài kinh Chuyển Pháp Luân các bạn trẻ chúng ta cũng nên nghiên cứu tìm hiểu và đọc tụng vào dịp Phật đản. Ngoài ra thì còn có một bộ kinh nữa, đó chính là bộ kinh Phúc Đức, cũng là một bộ kinh rất là gần gũi. Bộ kinh Đức Phật tuyên thuyết ngắn thôi nhưng mà rất là gần gũi thiết thực ngay với trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là với các bạn trẻ. Còn nếu mà có thời gian thì các bạn trẻ chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những cái bộ kinh lớn hơn, dài hơn, như là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, kinh Phổ Môn, hay là kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Thì cái này thì cũng tùy duyên, tùy theo cái nhân duyên và cái sở thích của mỗi bạn trẻ chúng ta. Trong cái chương trình này thì giới thiệu với các bạn trẻ chúng ta hai bộ kinh rất là ngắn và dễ học, dễ đọc, thậm chí là dễ thuộc nữa. Đó là bộ kinh Chuyển Pháp Luân và bộ kinh Phúc Đức. Các bạn trẻ chúng ta nên nghiên cứu và đọc tụng trong cái mùa Phật đản này. Thì về cả mặt tâm linh, tinh thần, cũng như là về mặt học thuật và tri thức, thì cũng chúng ta cũng thu hoạch được rất nhiều những lợi ích ở trong đó. Thêm nữa, nếu mà chúng ta muốn tiến lên một cái bước cao hơn và đi xa hơn trên cái bước đường học Phật và tu Phật, thì các bạn trẻ chúng ta có thể thực tập và ăn chay trong dịp đại lễ Phật đản, bắt đầu từ có thể từ 30 hay mùng 1 tháng 4 âm lịch cho đến hết ngày rằm, và thậm chí là hết cả tháng 4 thì càng tốt. Hoặc rằng từ nhân duyên đó có thể có bạn phát nguyện ăn chay trường thì càng quý. Nhưng cái việc ăn chay trường hay là ăn chay kỳ hoặc rằng ăn mặn, thì cái việc này chúng ta cũng không nên quá nặng nề. Thầy nghĩ rằng tu thì nó phải xuất phát từ cái tâm thành của mình. Nếu chúng ta chưa ăn chay được mà cái tâm chúng ta tốt, tâm chúng ta hướng thiện, tâm chúng ta nghĩ về cái hạnh hiếu để làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của người con đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên, và làm tròn cái trách nhiệm của mình đối với nhà trường, đối với các bạn đồng học ở trong lớp, và mình làm tròn cái trách nhiệm của mình đối với xã hội, thì đó cũng là tu. Đó cũng là một cái phương pháp để chúng ta đem áp dụng lời của Đức Phật dạy vào trong cuộc sống. Còn nếu mà chúng ta vừa ăn chay vừa làm được cái việc đó thì thầy nghĩ rằng chẳng còn cái gì tốt hơn nữa, tức là trong thiện có thiện. Cho nên thì các bạn cũng có thể thực tập ăn chay. Đây là cũng là một cái phương pháp để nuôi lớn cái lòng từ bi của mình. Như trong kinh Đức Phật nói, người phát nguyện ăn chay và ăn chay được chính là người đó phát Bồ Đề tâm và nuôi lớn cái lòng từ bi của mình. Vì trong nhà Phật ấy, giải thích hai cái từ từ bi là gì? Là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là người có lòng từ thì đem đến niềm vui, niềm an lạc cho tất cả chúng sinh. Người có lòng bi thì thương xót và diệt trừ đi tất cả những khổ đau phiền muộn là cho chúng sinh. Chính vì vậy mà Phật giáo chủ trương là ăn chay. Ăn chay trường được thì càng tốt. Chính vì là về nuôi lớn cái tấm lòng từ bi của mình đối với chúng sinh. Đặc biệt là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã dạy rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Từ đó mà suy ra, có nghĩa là Đức Phật đã ngầm thụ ký cho rằng tất cả chúng sinh cũng đều có thể thành Phật. Nếu chúng ta là người tu, chúng ta phát nguyện ăn chay được, tức là chúng ta tôn trọng tất cả mạng sống của các loại chúng sinh, nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con trâu, con bò, con voi, con lợn vân vân đó, thì tất cả những loại động vật đó nó cũng đều có một cái niềm, đó là ham sống, và đều có một cái nỗi sợ, đó là sợ chết, cũng như chúng ta vậy. Và thầy nghĩ rằng tất cả các loại chúng sinh ấy, dù lớn dù nhỏ, họ cũng có gia đình. Con kiến cũng có gia đình của con kiến, con tôm, con cá, con cua, con ốc cũng có cái gia đình của con cua, con cá, con tôm, con ốc. Lớn chưa đến con trâu, con bò, con voi, con ngựa, nó cũng có tình thương của mẹ con, thậm chí là tình thương của vợ chồng, vân vân. Cho nên chính vì vậy mà quan điểm của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông và giáo Đại Thừa chúng ta, Đức Phật và chư Tổ, đặc biệt là chư Tổ, chủ trương là ăn chay để nuôi lớn cái lòng từ bi. Vì vậy mà vào cái dịp kính mừng đại lễ Phật Đản năm nay, các bạn trẻ chúng ta cũng như là các Phật tử, chúng ta phát nguyện thực tập ăn chay, và ăn chay được trong nửa tháng hoặc một tháng được thì càng tốt, không thì là cứ những ngày chay như là 30 mùng 1, 14, 15, mùng 8, 18, 23, những cái ngày đó, hoặc là như trong kinh Địa Tạng nói về 10 ngày ăn chay. Những cái dịp này mà chúng ta ăn chay được thì như trong kinh Địa Tạng nói là công đức vô lượng vô biên. Nhờ những cái công đức đó mà chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng từ vô thỉ và tăng trưởng thiện căn. Đem cái công đức đó mà hồi hướng công đức, có thể chúng ta sẽ sớm được giác ngộ và giải thoát trong ngay trong cuộc sống này. Cho nên đây cũng là một cái nhân duyên, một cái duyên lành thực sự thù thắng, để các bạn trẻ chúng ta trong cái dịp Phật Đản này có thể tăng lên một bước từ cái chỗ tín Phật, nghiên cứu Phật pháp để trở thành một bậc học Phật, hay còn gọi là hành giả, để thực hành theo lời Phật dạy, để đem lại công đức lợi ích thiết thực cho ngay bản thân của mình và góp phần xây dựng xã hội ngày một hài hòa, từ bi và hạnh phúc bao dung về một Phật Đản, để chúng ta làm được nhiều việc thiện, dâng lên cúng dường đức từ Phụ Thích Ca Mâu Ni nhân mùa bản sinh sắp tới.
Dạ, A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân công đức của thầy đã chỉ dạy những bạn tuổi trẻ như chúng con, để chúng con có niềm tin hơn học Phật pháp và xây dựng xã hội ngày càng từ bi và phát triển.
Dạ, A Di Đà Phật xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ đã tham gia và theo dõi kênh Phật sự Tản Viên, để giúp cho các công việc Phật sự của Phật giáo ngày một lan tỏa đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các bạn trẻ của chúng ta. A Di Đà Phật.
Chương trình Tuổi Trẻ Hướng Phật của kênh Phật sự Tản Viên xin phép được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị khán giả. A Di Đà Phật.